Thiên tài tướng sư, chương 833. Thân phận chung, gocchuyenaudio.com. Đại đạo giả thống sinh thiên, sinh địa sinh nhân, sinh vật chi danh, hàm âm dương động tĩnh chi kỳ cụ tạo hóa huyền vi chi lý thống vô cực sinh thái cực vô cực vi vô danh giả thiên địa chi thủy, thái cực vi hữu danh giả, vạn vật chi mẫu. Đọc văn tự trên mộc giản, Diệp Thiên sắc mặt bỗng nhiên trở lên quái dị. Đây không phải là tác phẩm nghiên cứu của đạo gia Đại Đạo Luận sao? Làm sao nó có thể xuất hiện ở chỗ này? Sư phụ, cái gì gọi là Đại Đạo Luận? Lôi Hồ từ phía sau ghé đầu nhìn thoáng qua mộc giản, cũng phát hiện mặt trên tấm mộc giản không có một ai, không có một chữ nào mình có thể hiểu. Nói ngươi cũng không biết, ngươi tự nhìn xem, không cần quấy rầy ta. Diệp Thiên khoát tay áo, hắn hiện tại đã muốn hoài nghi việc thu nhận Lôi Hồ làm đồ đệ có phải là đã thu được một tên rốt nát hay không, hắn không biết Lôi Hồ chính là con trai của Lôi Chấn Nhạc, không rõ hắn làm thế nào mà leo lên được vị trí trưởng lão hồng môn hình đường đây. Bởi vì vô danh mà nổi danh, trời sinh, nhân sinh, vật sinh. Nay chuyên lấy nhân sinh thuyết sau khi trách mắng Lôi Hồ, Diệp Thiên lại cầm một thanh mộc giản lên, trên mặt khiếp sợ cực độ, trong miệng lẩm bẩm nói. Đúng rồi, ta đã từng đọc qua đoạn này trong Đại Đạo Luận, chẳng lẽ người nọ thật sự đã tới đây? Diệp Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, không, điều đó không có khả năng, người nọ cách bây giờ chỉ khoảng mấy trăm năm mà thôi, truyền thuyết là tại núi Võ Đang mọc cánh thành tiên, hắn làm sao có thể là người đã tới nơi này? À, sư phụ, nơi này có người. Đang lúc Diệp Thiên rối tung rối mù với hai đoạn văn tự trên mộc giản thì âm thanh rít gào vang lên bên tai, thanh âm của Lôi Hồ thực quá thô thiển, lúc này giống như âm thanh của một đại cô nương hát cao giọng vậy, thanh âm so với Pavarotti cũng chiếm chút thượng phong. Có người, không thể nào, Diệp Thiên không giáo huấn và quở mắng Lôi Hồ nữa, mà phản ứng đầu tiên của hắn là kinh dị. Bởi vì trước khi tiến vào căn mộc ốc, Diệp Thiên đã dùng thần thức quét qua bên trong, tu vi tiến vào cảnh giới tiên thiên trung kỳ, Diệp Thiên tự tin, cho dù người sắp tiến vào cảnh giới kim đan như Đinh Hồng cũng không thể hoàn toàn ẩn đi khí tức của mình. Trong đầu suy nghĩ nhanh như điện, Diệp Thiên dưới chân lóe lên, một tay kéo Lôi Hồ, mắt vừa nhìn vào bên trong, cả người đã lập tức vọt ra ngoài. Tuy rằng nóc nhà bị dây leo che kín, nhưng từng đợt ánh sáng vẫn xuyên qua những khe hở li ti chiếu sáng căn phòng, Diệp Thiên có thể thấy rõ ràng, ở giữa căn nhà gỗ rộng 7-8 mét vuông này đúng là đang ngồi một người. Người này dáng người vô cùng cao lớn, cho dù là khoanh chân ngồi dưới đất cũng cao hơn thắt lưng Diệp Thiên, tóc rối tung trên bả vai, che một nửa khuôn mặt, trên người mặc một bộ đạo bào chằng chịt những miếng vá, vòng trên hai đầu gối, lộ ra ngoài đôi giày rơm cũ nát là những ngón chân lớn. Người này, đã sớm mọc cánh thành tiên, quy tiên rồi. Khiếp sợ ban đầu trong lòng qua đi, Diệp Thiên Thiên bình tĩnh trở lại, khoảng cách gần như thế, hắn rất nhanh đã phát hiện ra điểm không bình thường. Đạo nhân ngồi trước mặt tuy làn da bên ngoài không khác thường nhân, nhưng Diệp Thiên có thể cảm ứng được trên người hắn một tia sinh cơ cũng không có, thậm chí không có một chút dấu hiệu nào của máu lưu thông, giống như một bức tượng không hề có sinh cơ. Mọc cánh thành tiên là sao? Lôi Hồ không hiểu hỏi một câu. Chính là đã nghèo, mẹ nó, tiểu tử ngươi có thể. gocchuyenaudio.com, ngậm miệng lại được không? Thật vất vả lắm mới gặp được một người tu đạo, nhưng lại đã chết. Diệp Thiên không khỏi giận cá chém thớt, đem tức giận chút lên người Lôi Hồ. Vâng, sư phụ, con câm miệng, con câm miệng. Lôi Hồ ngượng ngùng rụt người lại, không nhịn được cũng thò đầu nhìn vào trong nhà, miệng lẩm bẩm. Người chết mà còn ngồi được sao? Nói không chừng đây là một cái tượng xác. Kỳ thật Lôi Hồ tính cách vốn có chút âm trầm, hơn nữa tâm cơ rất sâu, cho dù không hiểu gì cũng sẽ không chủ động mở miệng hỏi. Nhưng không biết vì sao, sau khi tiến vào cảnh giới hóa kình, cái tính cách âm trầm dường như đã biến mất, giống như là đã hoàn toàn thay đổi, những lời nói ra nhiều lúc khiến người khác giờ khóc giờ cười. Qué, đây là chuyện gì? Diệp Thiên cũng không thèm quản, nhấc chân hướng người nọ đi tới, sau khi hắn tới gần người nọ cũng chợt biến sắc, trong miệng phát ra một tiếng rít, so với âm thanh trước kia của Lôi Hồ cũng chẳng kém là bao nhiêu. Nguồn, sư phụ, có chuyện gì? Từ sau khi quen biết Diệp Thiên đến giờ, Lôi Hồ cũng chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt kích động như bây giờ của Diệp Thiên, nhưng ngay khi hắn thấy rõ tình hình phía sau người nọ, cả người cũng rầm vội vàng lùi về sau ba bước, thân thể liên tiếp đập vào những tấm ván gỗ không chắc chắn trên tường. Chớ lộn xộn, nghe được phía sau truyền đến từng trận tiếng vang răng rắc, Diệp Thiên nhất thời từ trong khiếp sợ tỉnh lại, Lôi Hồ người cao một thước chín, khiến cho mỗi bước dường như chỉ muốn đạp sập căn mộc ốc. Con không động đậy đâu. Lôi Hồ thân thể cứng còng đứng ở đó, trong miệng mang theo thanh âm như đang khóc. Sư phụ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Người này đến tột cùng là người hay ma? Đúng, người là người chết. Diệp Thiên miệng gian nan phọt ra mấy chữ chưa sót, nhưng tất cả đều là vô nghĩa, dù là Lôi Hồ cũng có thể nhìn ra đạo nhân ngồi dưới đất này là một người chết. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, đạo nhân này từ thần thái đến làn da, đều giống như bất kỳ một người nào đang sống, hơn nữa tư thế ngồi vững vàng, nhìn qua như đang đả tọa tu luyện mà thôi. Thế nhưng sau lưng đạo nhân, từ thắt lưng trở lên tới cổ, da thịt hai bên toạc ra một lỗ hổng lớn, nhưng lại không có bất kỳ một giọt máu nào chảy ra. Dưới làn da màu vàng, ánh lên từng tia kim hoàng sắc, ngay cả cái xương sống thật dài, cũng có những điểm trôi nổi màu vàng óng, nhìn quái dị vô cùng. Sư phụ, đây là chuyện gì? Lôi Hổ đời này thấy người chết cũng không ít, nhưng giờ phút này hắn chỉ cảm giác trái tim đang đập thùng thùng, nếu đổi lại trong hoàn cảnh khác, hắn sẽ cho rằng đây chỉ là một bức tượng hình người bằng kim trúc mà thôi. Diệp Thiên trên mặt lộ ra thần sắc tôn trọng, lẩm bẩm nói. Mọc cánh thành tiên, đây mới thực là mọc cánh thành tiên. Mọc cánh thành tiên cũng có rất nhiều trong tự nhiên, côn trùng đầu tiên là nhộng kết kén, trải qua quá trình thay da đổi thịt biến thành bướm, quá trình này được gọi là mọc cánh thành tiên, chính là ý tứ ghi lại trong Siêu Thần Ký quyển thứ 13 Mộc Đố Sinh Côn Trùng, mọc cánh hóa điệp. Mà trong điển tịch đạo giáo Trung Quốc ghi lại, con người tu luyện đến cực hạn, có thể vượt qua luân hồi, sinh lão bệnh tử, mọc cánh thành tiên, trong Tiền Sích Bích Phú từng nói. Phiêu phiêu như di người đời độc lập mọc cánh thành tiên mà đăng tiên danh từ này sau khi được truyền ra thường được người đời mang ra đặt cho một ít cao nhân đạo giáo. Góc truyện audio.com, coi họ như tiên như Phật, kỳ thật những người đó chẳng qua là vượt qua được sinh lão bệnh tử bình thường, so với thành tiên thành Phật vốn không có chút quan hệ. Những người đó thế nhân ai cũng biết, chỉ cần hao chút tâm tư là có thể biết được. Nhưng là trong lịch sử đạo giáo từng xuất hiện một người chân chính mọc cánh thành tiên, để lại thân thể bất tử bất diệt. Ở thế kỷ thứ 6, một đội leo núi từng tại vách núi Hoa Sơn ít người qua lại. Phát hiện một cái huyệt động, sau khi phát quan dây dở cũng thực vật dày đặc bên trong huyệt động, đội leo núi kinh dị phát hiện bên trong lại có thi thể của một đạo nhân. So với người chết bình thường hoàn toàn bất đồng, thi thể không hề phân hủy nát mà trông rất sống động, nhưng sau lưng lại toạc ra như một vết rạch, lúc này đội leo núi bị hù quả không nhẹ. Cũng không dám tùy tiện động vào thi hài đạo nhân, đem chuyện này báo lại cho chính phủ đương thời. Sau khi nghe được chuyện này, chính quyền địa phương lập tức tổ chức đoàn khảo phối hợp với Hiệp hội Đạo giáo đi tới hiện trường. Nhưng ở cái thời đại đó, rất nhiều người không thể hiểu được chuyện này, chính quyền địa phương không để ý đến sự phản đối của Hiệp hội Đạo giáo, cuối cùng đem hỏa táng thi thể kia. Sau khi sư phụ Diệp Thiên là Lý Thiện Nguyên là một đệ tử đạo gia, nghe được sự kiện này, chống ngực đập dồn, thẳng thừng mắng những kẻ kia là lũ phá gia chi tử. Báng bổ tổ tiên, chẳng qua ván đã đóng thuyền, hắn cũng không thể làm gì. Căn cứ theo suy luận của Lý Thiện Nguyên cùng mọi người. Người trong huyệt động nọ, hẳn chính là lão tổ Trần Truyền, mà sau lưng rạn nứt có lẽ chính là đạo gia mọc cánh thành tiên chân chính, nguyên thần xuất khiếu, giống như côn trùng phá kén thông thường, để lại một cái thân thể đã chết. Cách chương.